mọi bổn sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị an tọa.
Theo dõi hơi thở, ngồi thẳng lưng lên và theo hơi thở. Kính thưa đại chúng, trong cái pháp thiền này, chúng ta không có đào luyện cái định, không cốt là tập trung vào một cái đối tượng nào cho đến khi đắc định, cho nên là chúng ta đào luyện cái gì trong cái pháp thiền này, đào luyện cái chánh niệm tỉnh giác. Cho nên trong 15 phút vừa qua, nhiều người có thể là không có tập trung vào hơi thở, nhưng mà nghĩ lung tung, thì cứ việc nghĩ lung tung, nhưng mà phải ý thức là mình đang nghĩ cái gì, ý thức về cái vọng tưởng, mình theo dõi cái vọng tưởng, mình coi thử là mình nghĩ cái gì, thì cái đó là cái mục đích của chúng ta, gọi là chánh niệm. Thành khi mình nghĩ trong một 15 phút mà mình có 10 lần lạc đề, không có nghĩ vào hơi thở mà mình biết là mình có 10 lần lạc đề như vậy là khá lắm rồi. Ví dụ là lần thứ nhất mình nghĩ tới chiếc xe Honda, thì mình phải biết là lần thứ nhất là tôi nghĩ quên khóa xe Honda, lần thứ hai là mình nghĩ tới chuyện là mình quên khóa tủ ở nhà, thì mình cũng phải ghi nhận là cái lạc đề thứ hai là nghĩ đến cái tủ áo, và lần thứ ba là nghĩ tới hồi sáng đi ngang một cái cửa hàng gì thấy đẹp lắm là lát nữa về sẽ đi mua. Thì tất cả những cái lạc đề đó mà mình chiếu rọi vào để mà biết rằng mình đã lạc đề mấy lần, như vậy là đã là một bước tiến bộ rất lớn rồi. Chứ đừng có chờ đợi là mình là không nghĩ bậy, mình không nghĩ bậy thì mình thành Phật rồi chứ đâu ngồi đây gì. Thành ra 15 phút này là mời quý vị ngồi coi tivi, coi cái tâm của quý vị đang diễn ra những cái gì. Thay vì mình hướng ngoài mình coi tivi, thì bây giờ mình coi cái tâm của mình. Chúng ta đào luyện cái chánh niệm. Vì trong khi mình ngồi thiền á, là mình biết mình nghĩ bậy, nhưng mà mình không đi theo cái bậy đó là đã là một bước tiến rất dài. Cho nên là cái này gọi là chánh niệm. Như vậy niệm và định nó khác nhau thế nào? Niệm á, là nó cũng tập trung vào một chuyện, nhưng mà trong cái phút hiện tại đó thôi. Để lát nữa mình có cái đề mục khác, mình tập trung vào đề mục mới. Giống như cái người lái xe, cái người lái xe đi cái đường gồ ghề thì họ cũng biết họ đang đi cái đường gồ ghề, họ cẩn thận. Rồi đi lên đường bằng phẳng thì họ lái nhanh, thì họ như vậy là mỗi lúc họ có một cái tập trung khác nhau, nhưng mà lúc nào họ cũng tập trung. Chứ còn nếu không tập trung là họ sẽ là bị tai nạn. Cho nên mình ngồi thiền cũng giống như mình ngồi mình lái xe, mình lái cái tâm mình, mình biết rõ cái tâm mình đang nghĩ cái chuyện gì, đó là một cái bước tiến lớn. Thành ra niệm có nghĩa là định, nhưng mà thay đổi đối tượng luôn luôn. Thì thường thường mình làm gì cũng phải có chánh niệm. Cái chánh niệm có nghĩa là cái định trong chốc lát, trong cái đối tượng hiện tại của mình. Cho nên tiếng Tàu, viết từ tiếng Tàu chữ niệm á, là có nghĩa là tấm lòng hiện nay. Cái tấm lòng hiện nay của mình gọi là niệm. Mà hiện nay thì luôn luôn là cái thời gian luôn luôn nó trôi qua, thành lúc nào cũng hiện nay hết trơn á. Bây giờ là 9 giờ, thì hiện nay là 9 giờ, thì tấm lòng mình để ở cái chỗ này, nhưng mà lát 9 giờ 5 phút mình để chỗ khác. Thì như vậy là mỗi cái mà mình ý thức vào cái nghĩ của mình thì gọi là niệm. Còn định á, thì nó dù thời gian không gian có thay đổi, mình cái đối tượng định vẫn không thay đổi. Thì nhờ không thay đổi như vậy mới là có thể đắc định được. Cho nên ngồi thiền như vậy là mình không đắc định, mà mình cũng không có cái chủ đích là đắc định. Nên nhớ là chúng ta ngồi thiền như vậy gọi là minh sát tuệ, nghĩa là đào luyện cái tuệ để mà nhận biết rõ ràng đâu là chánh, đâu là tà. Mà cuộc đời này thì nó thiên hình vạn trạng, cho nên mình phải chánh niệm luôn luôn. Mình đi ngoài đời thì họ nói cái câu hơi thô là đi với Phật mặc áo cà sa mà đi với ma mặc áo giấy đó. Thì là ví dụ như là mấy người mà cái dòng cừ á, thì là họ chuyên môn là chửi thề, mở miệng ra là chửi thề rồi mới nói. Nhưng mà khi mà họ vô làm chùa đó, họ cũng chánh niệm. Vì là được dặn trước là mấy anh là vô đây là dẹp bớt cái nỗi khẩu nghiệp chửi thề đi, tại vì vô đang là xây chùa chứ không phải là làm gì mà chửi thề nha. Thì như vậy là thấy họ chánh niệm được, họ không chửi thề. Thì như vậy biết là khi họ làm chỗ nào thì họ chửi thề được, nhưng mà vô chùa họ làm họ phải đàng hoàng chút xíu. Thì như vậy á, là một cái người dù có thô tháo đi nó họ cũng có thể đào luyện được cái chánh niệm sơ sơ. Vậy là khá lắm, cái người như vậy là rất là khá, có tiến bộ. Thành ra họ làm trong chùa được 3 tháng là tu được cái khẩu nghiệp 3 tháng. Vì vậy mà chánh niệm nó rất là cần cho đời sống hàng ngày của mình. Mình đến chùa, cái tư cách mình á, nó phải là nghiêm chỉnh một chút. Mình tới một cái thiền viện mình nghiêm chỉnh chút. Đến một cái pháp hội thì có thể ồn ào, còn đến thiền viện thì cái không khí nó khác. À, cho nên là người Việt Nam mình á là có cái là dở cho người Tây Phương nó rất là hay. Người Tây Phương họ mới tu thiền. À, có một lần là tôi vừa một cái pháp hội mà tôi cũng đến sớm. Mình ngồi ở phía trên, là sau lưng là họ nối theo, ai vô trước thì ngồi trước. Thì mình vô trước rồi với vài ba người vô trước trong cái thiền viện rộng lớn cả, có thể chứa cả ngàn người. Mình vô sớm nhưng mà khi mà nửa giờ sau mình nghe im phăng phắc. Không tưởng là không có ai nhưng mà quay lui lại thì thấy cả một phòng đầy người. Như vậy chứng tỏ là họ đi rất là êm lặng. Họ biết là cái thiền đường là một cái chỗ mà không nên làm ồn, phải đi rất là nhẹ nhàng. Còn cái thiền đường của mình đó, ai vô cái tôi biết liền. Nhất là mấy bà, cái miệng đi trước cái chân, vô cái là nói ba hoa chích trè. Bước lên thiền đường nói ba hoa chích trè. Như vậy là chưa có cái ý thức về chánh niệm tỉnh giác, là mình phải nên biết là mình vô thiền đường, không phải là vô một cái giảng đường thì còn nói chuyện được đi. Cái vô thiền đường thì mình phải chuẩn bị cái tâm mình thanh tịnh. Khi mình bắt đầu bước cái bậc cấp đầu tiên đây, không phải lên tột trên thiền đường mà còn nói ba hoa được. Thành ra cái đó là cái dở. Thành ra bây giờ chúng ta tập là tập cái đó, tập chánh niệm tỉnh giác. Để mình biết là mình đến chỗ nào thì cái tư cách mình nên như thế nào. Mình đến một cái pháp hội, mình vô cái nhà bếp mình có thể nói chuyện huyên thuyên được, nhưng mà lên cái thiền viện thì cái người ngoại quốc mà họ đến họ có thể cười mình. Rồi nó nghe nói Việt Nam mình là tu thiền rồi hay lắm mà sao vô thiền đường mà còn nói chuyện ồn thế. Thì có một cái người Ý, bây giờ họ tu dữ lắm, mình coi chừng người Việt Nam mình mà thua người ngoại quốc là dở lắm. Mình là truyền thống, mà cái gì truyền thống là thôi là theo bằng một buộc chùa nhà không thiền. Bây giờ người ngoại quốc họ tu rất là kỹ. Có một cái bà bác sĩ người Ý bà về bà tu thiền với tôi một tháng ở ngoài Huế đó, à, có một tuần thôi mà bà phê bình những cái người Việt Nam mình ở bên Pháp á, mà nói tôi vô cái thiền viện mà nói cái này thì tôi nghe tôi rất là chột dạ. Tại vì bà tu thiền theo kiểu Tào Đồng Tôn, Tào Đồng, mà Tào Đồng là cái tòa cù của họ là một cái gì rất là thiêng liêng, mặc dù để mà ngồi thiền nhưng mà khi ngồi trên cái tòa cù đó là giống như mình ngồi để mình làm Phật. Ngồi 5 phút là làm Phật 5 phút, cho nên họ rất là trân trọng cái tòa cụ. Họ bưng hai tay ngang ngực cho. Thì mình không có ngờ, tại vì mình tưởng cái gì lót ngồi là một cái bình thường. Đây bữa đó bà đó bà nói với tôi đó, bà phê bình có một người thôi, bà phê bình cái người đó là có tư cách không có xứng đáng. Đi vô mà đá cái tòa cụ, trả thái độ đó thì chắc là Việt Nam mình là chắc là mình 10 người là hết 9 người rưỡi là làm cái chuyện đó, là tại vì cái tòa cụ mình á thì nó dơ. Nhiều người ngồi thì người kia nó dơ. Mình đưa chân mình đưa tới cho mình không cầm lên. Họ nói là phê bình là thiếu oai nghi, mà họ nói là cái tòa cụ làm cái gì thiêng liêng mà tại sao đưa chân mình há. Cái đó tôi giật mình. Họ cũng thấy cái người ngoài quốc mà khi mà họ đã không tu thì thôi. Họ tu là họ giữ giới và giữ những cái oai nghi rất là kỹ. Thành mình cố gắng mình giữ cái đó cho nó đúng. Hành thiền là chánh niệm tỉnh giác, mà chúng ta phần nhờ tu phước và tu giới nhiều hơn, cho nên chúng ta ít để ý cái oai nghi, nhưng mà thiền là họ để ý cái chánh niệm tỉnh giác. Mà chánh niệm tỉnh giác là làm cho mình có một cái oai nghi đúng chỗ đúng thời, đến cái chỗ nào đến cái thời nào không nên nói, không nên nói nhiều, không nên nói những cái chuyện gì, thì là nhờ chánh niệm tỉnh giác mà chúng ta có được cái điều chỉnh những cái lời ăn tiếng nói của mình, điều chỉnh những cái tư cách của mình. Thì như vậy chánh niệm á, có nghĩa là nó đổi đối tượng luôn luôn. Khi mình đứng nói chuyện với một em bé, mình có thái độ và lời lẽ khác. Mình nói chuyện với một người lớn, mình có thái độ khác. Một người già, mình có thái độ khác. Nhưng mà lúc nào mình cũng chánh niệm, mình mới biết được là mình đang nói chuyện với ai và đang ở đâu, đang làm gì. Thì cái đó là gọi là chánh niệm. Còn cái người mà tập luyện cái định để mà tập trung á, thì là có một cái đặc điểm là đi đâu, ở đâu, làm gì họ cũng nghĩ tới cái đối tượng đó thôi. Thì là cuối cùng là sẽ đắc định. Thì như vậy là ví dụ như là cái người mà có ăn bột xương, trong cái những cái casino gọi là những cái đối tượng thiền nguyên thủy đó, thì có những cái đề mục như là có ăn bột xương người ta để mà trừ cái tham dục và luôn luôn nghĩ tới cái chết. Thì cái người đó sẽ đi mà thấy một rừng người ngồi như vậy mà thấy toàn làm một rừng xương, sẽ không có thấy da thịt hay trai gái được gì hết trơn á. Thì chúng ta đều là những cái bãi da để bọc xương, da và thịt, chứ còn trong thì ai cũng là bộ xương hết trơn á. Giống như khi mà rồi quan chính tuyến X rồi thì là toàn là bộ xương hết chứ gì. Thì bây giờ cái người quán bộ xương á, thì họ thấy toàn xương không, chứ không có thấy người đàn ông, đàn bà, trẻ dẹp, già trai gái nữa. Và khi đó là họ đắc định. Đắc định thì nhất rất là lời là có thể là trừ được tham dục, không còn thấy tướng đẹp, tướng xấu nữa, là đi đâu cũng thấy xương. Cho nên là đó là nào liền cái định. Nhưng mà những cái người đó thì không sống trong cuộc đời được. Những cái người đó thì họ là đã tách khỏi cuộc đời để họ sống cái quả riêng của họ. Những cái người đó là những cái pháp thiền nguyên thủy là dành cho những cái gì mà cốt đào liền cái đắc tới đào và quả để mà thoát ly sinh tử luân hồi. Còn Phật tử mình á và những người tu đại thừa thì đặt nặng tâm đại bi, cho nên vẫn ở trong cuộc đời để làm việc như thường. Thành ra chỉ cần đào liền chánh niệm tỉnh giác và cái tuệ là quan trọng hơn. Còn cái định nó nhiều khi nó nguy hiểm là mình trở nên một người không thực tế, và mình không ứng xử được với cái đời sống hàng ngày, và mình có thể dễ chết. Ví dụ như mình đi như vậy mà mình cứ nghĩ những cái gì mình đang nghĩ đến thì là mình có thể xảy ra tai nạn. Giống như là người ta tương truyền cái ông Lý Bạch đó, là ông làm thơ lúc nào cũng nghĩ đến những cái vần thơ đẹp. Cho nên hôm đó ông thấy một cái bóng trăng đi chơi, thì trăng với nước là nó rất là đẹp. Cái ông nhảy xuống ôm cái bóng trăng với nước thì ông chết đuối. Không biết có phải không nhưng mà nghe nói vậy. Thì như vậy là cái người đó là họ, cái tâm họ chỉ nghĩ tới một chuyện thôi thì dễ bị cái lỗi như vậy. Hay cái một cái nhà bác học á, thì họ chuyên môn ở trong phòng thí nghiệm, hình như là ông Archimedes hay ông gì đó tôi quên rồi. Nhưng mà ông là những cái nhà khoa học là vậy, là họ rất là đúng giờ và làm cái gì họ cũng là đúng kiểu cách, không có sai một chút nào. Thì hôm đó ông luộc trứng, thì trứng là phải sôi 30 phút mới thả vô, cho nên ông bắt đầu thấy sủi bọt như vậy. Ông cầm cái đồng hồ ông coi đúng 3 phút thì ông thả cái trứng vô, thấy đúng 3 phút ông thả ra cái đồng hồ vô trong cái nồi nước sôi lộn. Thành những người mà họ tập trung quá thì họ sống cái đời sống hàng ngày không có được nữa, họ sống họ bị là trở nên như những người điên. Thành ra cái định á, nhiều khi tập trung quá đi á thì cũng không hay. Thì đó là cái định của những nhà bác học đồ vậy á, hay là trong những cái thời gian mà mình học quá đi thì mình cũng bị cái định như vậy. Thì có một cái thời gian mà hồi xưa tôi đi học á, mà đến cái giờ ăn á, mình cầm cái đôi đũa mà mình cứ tưởng cái bút thôi mà không có biết là bỏ vào trong miệng cái viết á, cầm đôi đũa ăn cơm mà mình không biết để đưa lên miệng mà cứ rờ rờ giữa bàn thôi, là tại vì mình á là làm toán, học toán thì là chuyên môn là làm, thì là cứ viết, gặp chỗ nào cũng viết như vậy. Thì là đến khi vừa ăn mình cũng quen, đũa mà không biết đưa lên miệng mà ăn nữa. Thì có những lúc mình tập trung như thế, thành ra cái trường mà cái tập trung á thì rất hay, nhưng mà để dành cho những cái người mà họ siêu phàm. Còn mình á, mình muốn sống giữa đời mà không lỗi và có được cái sự tương giao tốt đẹp mọi người á, thì mình không nên đào lường cái tập trung đó, mình trở thành những người bất thường, họ nói mình là người điên. Thành ra khi mà mình tập trung quá vào một vấn đề thì mình không biết gì tới trời trăng gì nữa hết trơn, thì cũng dễ chết lắm. Dễ chết giống như mấy người mà ông thi sĩ đi, có những thi sĩ mà đi và ham dòm trên trời, cái gặp cái giếng, cái bước vô trong giếng rớt xuống giếng chết luôn. Thì đó là những cái tai hại của cái định. Thành ra định là thói quen, mình chăm chú tới một chuyện mà thôi, mình chăm chú tới một chuyện thì đến khi làm những cái việc khác không được. Hay là có cái ông đó là ông làm giữ tàu ngựa cho nhà vua, mà người này là chuyên môn là người chiến, cho nên là trong cái thời bình á thì những con ngựa chiến này là chạy rất là hay, nhưng mà nó quen sông xa ở chiến trường. À, bây giờ một thời bình dài 2-3 năm mà để nuôi ngựa ăn cỏ ăn không ngồi rồi thì là ông thấy cũng tiếc của, thành ông cho đi làm, đi thay lúa chạy vòng vòng theo cái xe đó để lấy tiền á, làm dịch vụ đó, kiểu bây giờ người ta nói là dịch vụ đó. Thì con ngựa mà chuyên môn chiến mà đem đi là kéo thay lúa thì là nó bây giờ nó rằng cái chuyện thay lúa nó suốt cả mấy năm luôn, nó quên cái chuyện chạy ra chiến trường đi. Thì bỗng dưng là trong nước có giặc thì nó đi ra đánh giặc, chở mấy ông tướng đi mà nó cứ chạy vòng vòng qua là quen thay lúa rồi. Thành ra những người nào mà quen làm việc gì thì phải để cho họ làm việc đó, chứ còn mà nếu mà hà tầng công tác họ là họ quen cái chuyện đó là sau này họ không biết làm cái việc lớn của họ nữa, thấy chưa? Thành ra nhiều khi vì hà tiền mà dùng người một cách ngu si như vậy thì cũng giống như dùng ngựa đó, ngựa chiến mà đem đi xây lúa rồi đến kia đi đánh giặc đâu có được nữa. Thành ra đây là tôi nói là hơi lạc đề. Cái chuyện chánh niệm và cái chuyện định là hai chuyện khác nhau. Chánh niệm nó có nhiều đối tượng và nó thay đổi luôn luôn tùy thời gian và không gian. Cái người có chánh niệm là biết ứng xử đúng tùy lúc tùy trường hợp. Và khi mà mình có chánh niệm thì mình á sẽ là trở thành một con người mà không ai chê trách mình được, có cái tâm từ bi, mình nói đối với người già khác, đối với người trẻ khác, đối với thanh niên khác. Còn khi mà mình mà không có chánh niệm á thì mình dễ sinh ra lỗi lầm và nhiều khi thất thố, mình làm cư xử là không có đúng cách. Cho nên cái luyện chánh niệm là rất hay. Còn định á, thành ra mình trong cái pháp thiền thì mình không đào luyện cái định. Cho nên quý vị có thể nghĩ bậy, có thể nghĩ loạn tưởng, nhưng mà chỉ cần theo dõi cái vòng tưởng mình để chánh niệm lại với hơi thở. Cái hơi thở chỉ là một cái cọc để mà cột cái niệm mình lại để khỏi đi lung tung, chứ không phải là một cái mục đích để cho mình bắt định vào trong cái hơi thở đó. Quý vị thấy không? Thành ra định nó khác cái niệm là cái chỗ đó. Ngoài ra là do đó mà có thêm cái kèm theo chữ tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là vì sao? Là vì mình tỉnh giác khi nào cái tâm mình nó đi chơi thì mình phải kéo lại nó hơi thở, cho đừng có để nó đi lung tung. Bây giờ ví dụ đang ngồi thiền mà nghĩ tới cái chuyện là đi xuống chợ Bến Thành thì mình mới ra cổng mà mình phải kéo vô liền, cái tâm mình mới đi ra cổng mà mình phải kéo vô, hay là ngang tới cuối đường là mình phải kéo luôn, chứ đừng có để nó lên xe buýt để nó xuống tột dưới phố và mua đủ thứ đồ. Thì như vậy á là cái chánh niệm á là cái hơi thở là dùng để mà buộc lại cái niệm của mình, để biết là mình đã lạc đề. Vì vậy mà có sự thêm cái chữ tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, nó đi đôi với nhau. Chữ tỉnh giác có nhiệm vụ như một cái đèn pha mà nó rọi vào cái sự tán loạn của mình. Mà khi mà cái đèn pha của tỉnh giác mà rọi vào cái sự nghĩ bậy đó, thì cái nghĩ bậy đó là trở về với chánh niệm thì không còn là nghĩ bậy nữa, không còn là vòng tưởng nữa. Cho nên khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta theo dõi những cái vòng tưởng của mình, mà theo dõi một cách sát sao thì có càng ngày chúng ta càng ít vòng tưởng lại. Chứ đừng có chống đối với nó, đừng có bực mình vì sao mà tôi nghĩ bậy nhiều như thế này. Thì như vậy là bạo động và như vậy là hiểu sai cái mục đích của cái ngồi thiền minh sắc tuệ. Minh sắc tuệ là cốt để mà nổi lên vòng tưởng nhiều chừng nào tốt chừng đó, để mình quan sát mình nghĩ cái gì, để mình hiểu cái tâm của mình. Khi mình nghĩ một cái chuyện đó mà nghĩ hoài, thời thiền nào mình cũng nghĩ tới một cái người đó mà để mình ghét, thì chứng tỏ là mình có sân nhiều. Cho nên á, cái pháp thiền này mình không sợ những cái vọng tưởng, mà chỉ sợ mình không có nhận ra cái vọng tưởng thôi. Chứ còn khi mình nhận ra vọng tưởng là giống như bác sĩ mà tìm ra bệnh á. Thành ra trong pháp thiền này á, càng vọng tưởng nhiều càng tốt. Chỉ cần là mình phải nhận ra được, mình nghĩ một thời mình lôi cái tâm mình nó đi chỗ khác là bao nhiêu lần và nó đi về vấn đề gì, mình nhận ra là mình nghĩ về cái gì. Thì là nếu mình nghĩ tới một cái người nào đó mình ghét mà mình cứ thời thiền nào mình cũng nghĩ là như vậy, là cái sân của mình còn nhiều, cái tính nóng giận. Thì tất cả những vòng tưởng là gồm có hai loại, tham và sân. Tham dục, hãy nghĩ tới một cái người nào đó mà mình thương, nghĩ hết người nọ tới người kia mà với cái tâm mà ái luyến, mình thích gặp lại rồi về chẳng hạn, thì như vậy là cái tâm mình là tham nó thắng lướt. Hay là hay nghĩ chuyện ăn chuyện uống, như vậy là mình là cái tâm tham thắng lướt. Còn hay nghĩ tới những cái chuyện mà bực mình thì cái tâm sân thắng lướt. Thì là có hai cách đối trị. Tham thì là mình đối trị bằng quán bất tịnh, còn sân thì quán từ bi để đối trị. Như vậy là trong kinh An Trú Tâm, trong kinh An Trú Tâm là cũng là một cái kinh mà Phật dạy về cách trừ vọng tưởng, thì cũng có cái đó, tức là thay thế. Mình hay nghĩ cái chuyện đó quá thì mình có theo dõi hơi thở nó vẫn nghĩ tới, thì chỉ bằng mình bây giờ mình không theo dõi hơi thở nữa mà mình nghĩ tới một cái đề mục khác để trừ cái vọng tưởng đó, là mình nghĩ tới cái từ bi, mình quán từ bi để trừ cái sân, và quán bất tịnh để trừ tham dục. Cho nên người mà ham ăn, ham uống, ham dục, vật dục á, thì nên quán bộ xương, nên quán những cái sự dơ dãi của thân thể. Cho nên Đức Phật có pháp quán bất tịnh là để trừ tham dục, chứ còn không phải ai cũng cần quán bất tịnh. Chỉ người nào quá tham dục, lúc nào cũng nhìn cái tướng đẹp, cái tướng sạch sẽ đẹp đẽ thơm tho, thì cái đó là rất là kẹt cho mình trên đường tu hành. Cho nên phải, cái người mà nặng về tham dục quá thì nên quán bất tịnh. Còn cái người mà nặng về suy tư, tức là ưng suy nghĩ miên man, không có chuyện gì ra chuyện gì hết trơn á, thì là cái người đó là nên quán hơi thở. Cho nên nhiều cái pháp môn để mà đối trị nhiều cái bệnh. Còn người mà sân hay nghĩ tới những cái chuyện bực mình, thù hận như vậy đó, thì quán từ bi. Ví dụ như có người nào mình ghét lắm thì mình phải quán là họ cũng khổ, ai rồi cũng phải chết, rồi phải cũng qua một trần thập tử nhất sinh, sanh già bệnh chết, rồi họ cũng chịu những cái nỗi khổ của sanh già bệnh chết, và đã sống là ai cũng khổ hết. Thì khi mình quán từ bi thì mình cũng không có tức họ nữa. Hoặc là quán về cái, những cái ơn mà họ đã làm cho mình, ai cũng có ơn với mình, họ cũng giúp mình một việc gì đó trên đời. Nếu trong đời này họ không giúp thì Phật dạy quán ai cũng là cha mẹ của mình, trong nhiều đời kiếp tất cả chúng sinh đều từng làm cha làm mẹ mình. Thì quán như vậy á, thì chúng ta sẽ trải lòng từ bi lên cùng khắp. Thì như vậy những cái vọng tưởng trong lúc ta ngồi thiền á, là gồm có nhiều loại, thuộc về tham hoặc thuộc về sân. Tham thì quán bất tịnh, nếu mà chúng ta nhiều sân thì quán từ bi. Nhưng mà chúng ta phải quan sát những vòng tưởng ta thuộc về loài gì. Đó, do đó mà cái khởi đầu của ngồi thiền là chúng ta phải theo dõi những cái vòng tưởng của mình, xem mình thường nghĩ cái chuyện gì nhiều nhất. Cho nên không phải là chúng ta ngồi thiền 15 phút cũng vậy. Lúc mới đầu 15 phút chúng ta cũng đã vòng tưởng lung tung rồi. Cho nên là chúng ta phải ngồi để coi những cái vòng tưởng mình thuộc về gì. Thì thứ nhất á, là trong kinh mà An Trú Tâm là Đức Phật dạy cho chúng ta đối trị bằng cách là nếu chúng ta tham nhiều, chúng ta dùng cái quán bất tịnh, chúng ta sân nhiều, quán từ bi. Đó là cách đối trị. Và thứ hai là chúng ta kề nó, đừng có nổi sân vì cái vọng tưởng của mình. Có nhiều người cứ nghĩ là mình phải ngồi yên bám lấy hơi thở, mà tại sao mình không bám lấy hơi thở mà cứ một lát là nó chạy đi. Thì như vậy á, là mình nổi sân với cái sự vọng tưởng của mình. Có người còn họ tức quá, họ nói là tôi mà ngồi nghĩ bày thêm nữa là tôi sáng cái đầu tôi vào trong tường chết rồi. Cái bà đó mà ngồi thiền 10 năm mà vẫn còn vọng tưởng, cho nên bà nói là nếu mà còn nổi bây giờ tôi quyết định đây, nhất quyết là đập đầu vào tường. Thì cái bà này là một cái người do thái, cho nên là bà thấy bà ngồi 10 năm mà sao không tiến bộ gì hết trơn, là bà tính sáng đầu vào tường. Thì mai vừa mới quyết định như vậy thì một phút sau là có cái tiếng chuông giải thoát bà ra khỏi cái thời thiền định trong thôi. Nếu mà bà vài phút nữa chắc bà sáng vào đầu vào tường thiệt. Thì cái đó gọi là kêu bằng tẩu hỏa nhập ma đó. Cho mình ngồi thiền đừng có tẩu hỏa nhập ma, đừng có cầu mong đắc một cái gì hết. Tại vì mình cầu là mình ngồi cho được thanh tịnh, cho nên mình không thanh tịnh mình tức. Nhưng mà ngồi cái mình ngồi như vậy á là đã khá rồi. Mình ngồi 15 phút mà ngồi yên như vậy không có ai bỏ về, vậy là đã khá lắm rồi đó. Mình ngồi mình coi cái vọng tưởng của mình cho nên là không có cần phải là thấy là mình sao mà tôi vọng tưởng nhiều quá. Thành ra lần sau mình ngồi như vậy mà người nào mà có được 20 vọng tưởng Như vậy là cái người nó khá hơn cái người có 15 vòng tưởng. Là vì sao? Là vì họ biết họ có 20 vòng tưởng là họ có 20 lần chánh niệm. Còn cái người mà chỉ có 15 vòng tưởng, tức là họ chỉ có 15 lần vòng chánh niệm là thôi, họ mới thấy được cái vòng tưởng đó. Mỗi lần thấy được cái vòng tưởng đó là một lần họ chánh niệm. Cho nên người ngồi 15 phút mà tôi có 100 vòng tưởng như vậy, chứng tỏ là họ có 100 lần chánh niệm. Cho nên vòng tưởng càng nhiều càng tốt. Nhưng mà phải biết, ý nghĩa thứ nhất là về buông bỏ, thứ hai là về hung đà, về thứ ba là về một người mình ghét. Nghĩa thứ tư đó là tất cả những cái vòng tưởng đó. Rồi, thì như vậy á, là cái cách mà mình theo dõi thì cũng là một cái chuyện mình cần nên là lúc đầu á, là thay thế không xong thì mình theo dõi. Mà có một cái ngồi là khi mình thấy mình ngồi tập mình chán quá, mình sao mình nghĩ tầm bậy quá, thế mà thôi, bây giờ cho mày nghĩ bậy đi, mày coi thử mày nghĩ cái gì, cái tới đâu thì tới, thì mình ngồi mình bình thản, mình coi cho mình không có tức nữa, nó ngao ngán quá rồi thôi, chỉ coi thế là nó lại không có nghĩ gì nữa hết rồi. Mình ngồi mình ngắm nhìn cái tư tưởng mình thì nó lặng đâu mất. Cho nên biết là tất cả đều như là huyễn hóa mà thôi, không có một cái gì thực sự hết á. Cho nên khi đó là mình theo dõi, cái đó cũng Phật cũng dạy trong kinh An Trú Tâm là cũng một cách là theo dõi hoặc là thay thế. Rồi một cách nữa là mình tản lờ đi, mặc kệ nó thì nó cũng qua. Còn nếu mà mình cứ bực mình vì cái vọng tưởng đó thì là nó lại càng nổi vọng tưởng lên. Thành ra khi một ý nghĩ co vào thì là nổi lên thì mình đừng có chạy theo nó, mà mình đừng cũng đừng có chống lại nó. Đó là cái cách. Còn không thì một cách khác là mình đếm. Cách đếm này thì cũng có nhiều người sử dụng. Đếm từ 1 tới 10. Cái vòng thứ nhất thì chúng ta đếm cái hơi thở vô mà thôi. Hít vô là đếm 1, rồi ra là không đếm. Rồi hít vô tới hơi thứ hai đếm 1. Thì đếm tới 10 á, thì đến cái vòng thứ hai thì mình lại đếm cái vòng ra. Vô thì mặc kệ nó. Thở ra thì đếm 1. Thở ra đếm 2, thở ra đếm 3. Thì á, như vậy mình mắc đếm á, cho nên mình cũng không có nghĩ bậy. Nhưng mà đếm tới 10 rồi xả đi. Chứ không thôi, nếu mà đếm tới 100, tới 1000 thì còn nghĩ tới tiền nó mới mệt. Thì giống như đếm tiền á. Thành ra đếm tới 10 thôi, đừng có đếm quá thơ 10. Cứ 10 rồi thụt lui lại. Và để ý lúc đầu mình để ý là cái hơi vô. Cái vòng thứ 2 để ý hơi ra. À, vòng thứ 3 mình để cả hơi vô cả hơi ra. Vô 1 ra 1, vô 2 ra 2. Thì như vậy là mình thở được 30 hơi trong chánh niệm. Nếu 30 hơi đó mà không có nghĩ bậy á, thì mình thưởng cho mình ngồi không một lát, rồi bắt đầu lại 30 vòng. À, như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái tâm mình nó sẽ rất là thanh tịnh. Rồi một cách đối trị nữa là niệm Phật. Chúng ta niệm Phật cũng rất là hay. Cứ niệm Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật 10 tiếng nó cũng là thành một con số 10. Mà còn có được cái phước. Niệm Phật là hay nhất, cho nên là cái pháp này cũng là pháp Ngài Hư Vân Hòa Thượng. Thành tôi cũng theo cái pháp này. Là nhiều vị thầy khuyên tôi á, là tôi thích tu thiền á, từ nhỏ đã thích thiền rồi. Nhưng mà hồi nó sống trên Đại Ninh mà gần Hòa Thượng Thiền Tâm á, Hòa Thượng nói con tu gì cũng được, nhưng mà cái chí phải hướng về tịnh độ. Hướng về cái sự thanh tịnh của quả Phật A Di Đà đó. Thì là hay hơn, ngồi thiền cả ngày cũng được, nhưng mà phải hướng về tịnh độ, gọi là cái hành đó thì thiền mà chí thì tịnh độ. Ngài phân biệt như vậy. Nên tu thiền nhưng mà cái chí phải hướng về tịnh độ, là hành thiền mà chí tịnh độ. Cái nhà mới lấy ví dụ là ở Đà Lạt mà đi về Sài Gòn á, thì đi xe không mà nó cũng tới. Nhưng chứ bằng chở thêm xu với cà rốt với khoai tây về biếu bà con mỗi người ít thì nó vui hơn. Thành ra niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật cũng đắc đạo mà ngồi thiền cũng đắc đạo. Nhưng mà cái niệm Phật nó có được cái công đức. Và mình có thể là giúp cho tất cả mọi người tu. Chứ còn cái ngồi thiền là chỉ có một số căn cơ mới tu được thôi. Chứ còn cái pháp môn niệm Phật ai niệm cũng được hết trơn á. Có một hai chị em người Hồi giáo mà tôi bày cho họ niệm Phật họ cũng thấy thích nữa. Tin lành rồi chứ niệm Phật cũng được hết trơn á. Cái niệm Phật là rất là hay. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà ngủ ngon nữa. Cái người nào mất ngủ cứ Nam Mô A Di Đà Phật lát là ngủ quen hồi nào không biết. Thành ra có một phước mình niệm Phật, không biết có một cái màu niệm thế nào mà có những khi mình đau mà tưởng là cái cơn đau cuối đời rồi đó, gọi là final disease, nghĩa là có thể là không có sống lại được nữa. Chắc là cái lần đau nào tôi cũng nghĩ cái đau này là chắc đau cuối cùng đây.